Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ta sắp trước khi nghiên cứu bài mới thì có hai câu hỏi đây. Hai câu hỏi này thì có lẽ là Phật tử này mới nghe kinh chưa lâu, cho nên là nêu ra hai câu hỏi này. Nhưng mà các vị nghe lâu rồi thì không biết là có nhớ kỹ hay chưa. Thì nhân đây thì tôi cũng xin là nói thêm về cái này một chút, để các vị nào nhớ rồi thì nhớ lại, các vị nào mới đi nghe giảng thời gian sau thì cũng nắm được cái ý nghĩa này. Nó cần thiết ở trong cái sự tiếp xúc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Câu hỏi là ngũ lợi sử là gì và ngũ độn sử là gì? Cái nghĩa của chữ lợi và chữ độn nó ra làm sao? Và đại chúng trong này có nhiều người nghe cái này hiểu chưa hả? Cái này nó thuộc về cái danh từ của cái Pháp Tướng Tông, tức là của Duy Thức Học. Duy Thức Học người ta chia, người ta gọi là những cái căn bản phiền não đó: tham sân si mạn nghi, năm cái món đó ta gọi là ngũ độn sử, tức là năm cái chữ sử có nghĩa là sai sử đó, là năm cái món này này nó thường sai sử tất cả chúng sanh trong cuộc sống hàng ngày, là nó do nó sai sử, do nó điều khiển hết. Chẳng hạn như tất cả chúng sanh đó mà ai cũng có tham trọi, kẻ là tham tài, người tham sắc, người tham danh, người tham lợi, người tham cờ bạc, người tham lười biếng nghỉ ngơi. Thế thì là tham ai cũng có bị hết. Vì vậy mà gọi tham là một cái thứ, một cái thứ nghĩa là nó sai sử con người. Con người quanh quẩn mà chạy theo cái sự xui dục của nó, của cái lòng tham đó. Cho nên ta gọi là, sử. Sân là một sử ở trong năm sử, trong năm cái độn sử. Sân thì ai cũng biết rồi, hàng ngày chúng ta nếu mà lơi cảnh giác thì ai mỗi ngày đều có bị sân hết, bị nó sai sử hết, dẫn cách này, dẫn kiểu kia, dẫn người nọ, dẫn con, dẫn vợ, dẫn chồng, dẫn hàng xóm. Nó làm cho người ta bực bội khổ sở vô cùng. Mà thứ nhất là cái giận này mà nếu mà nó căng quá độ thì những người nào mà huyết áp cao là đứt mạch máu luôn đó. Thành ra cái sân nó sai sử con người trong hàng ngày, thành ra gọi là sân sử. Thì cái thứ ba là si, cũng gọi là si sử, nghĩa là cái si tức là cái hiểu biết mà không đúng chánh pháp, không đúng chân lý thì nhiều. Còn cái mà sống đúng chân lý, mà nhận thức chân lý rõ ràng thì là người đó rất là hiếm. Cho nên hàng ngày sống ở trong cái sự si ám đần độn tối tâm, trong cái dục vọng tầm thường. Cái si này không phải là người ít học mới si đâu. Có khi là học rồi cử nhân, rồi tu tài rồi cử nhân, rồi tiến sĩ cũng si nữa. Có khi làm thủ tướng rồi cũng si như thường. Chẳng hạn như bên Nhật Bản mới nghe cái tin là thủ tướng Nhật Bản là bị mang cái tội nó dính dấp ở trong là tham nhũng mà. Và cái chính phủ tham nhũng cho nội quốc dân đại hội đó, là trong cái hạ nghị viện của họ, những dân biểu của họ là họ bỏ phiếu, họ bác bỏ, họ lật đổ chính phủ, không bất tín nhiệm chính phủ. Như thế thì cái si này không phải là cái người ít học, không phải là cái người thật thà chất phác mới si, mà người thông minh trí tuệ lại càng si. Thậm chí cái người mà ít học á, người ta si chẳng qua là người ta không có lừa đảo, người ta không có gian manh, không trả trá, người ta chịu làm ăn một cách thật thà chân chất, người ta không giàu. Đó là cái si của người bình dân giản dị, ta không giàu, ta không sang, ta bằng lòng với cái cuộc sống bình thường. Ngược lại cái người mà thông minh trí tuệ học cao á, nó si tới cái mức độ mà thân bại danh liệt, rồi thậm chí như là phải vào trong tù, mất chức mất tước mà lại còn vào tù, vào khám nữa cơ. Cho nên cái chữ si của đạo Phật nó không phải chỉ cho người thiệt thà, không phải người chất phác, không phải là cái người ít học, mà kể cả người trí cũng vẫn cứ si, tham lam và mất mặt, rồi không có làm sống theo, không có đúng luật pháp và hiến pháp của một nước hả? Thành ra là bị thất sủng, rồi bị thân bại danh liệt thôi. Còn như là nói riêng về của người Phật tử thì là sống không đúng chân lý. Ví dụ như giờ mình mê tín dị đoan, nếu mà nói rõ hơn chút nữa là ví dụ như giờ là thân nhân mình quá cố ha, chẳng hạn như là ở ngoài cái giảng sanh đường kia, thân nhân quá cố đến chùa rồi mời thầy tụng kinh 3-4 ngày rồi, có nhiều người có tiền nhiều mời cả trăm ông thầy tụng kinh nữa. Thế thì hỏi tụng kinh là để làm gì? Thì ai cũng biết rằng là tụng kinh như vậy, nhờ chư tăng tụng vậy là cầu giảng sanh cực lạc, trực giảng Tây Phương. Ấy thế mà lâu lâu rồi thì là làm nhà bằng giấy, làm xe bằng giấy, làm mua tiền giả để mà đốt, gọi hỏi đốt cho xuống với âm hủ để cho thân nhân mình được nhờ cái đó. Nó là một cái biểu hiện của si là vậy, hiểu không đúng chân lý. Nếu mà giảng sanh về cái cảnh giới của Phật thì là cái phước đức nó tùy theo cái phước đức mà hưởng cái phước báo chứ. Cần gì mà phải đi mua ba cái đồ giấy, ba cái tiền giả, mua cái nhà mà cột kèo bằng tre, mua mấy cái xe Honda chút lô bằng sống lá để mà đốt cho thân nhân mình. Thành ra người Phật tử nó có cái si của người Phật tử. Ngoài cái si của bình thường của thế gian ra, người Phật tử vẫn có si như thường. Thế thì là si là một cái hình thức xử, nó sai xử con người. Mạng, ai cũng có mạng, ngã mạng, kiêu mạng, phi liệt mạng, tăng thượng mạng. Nhiều cái thứ mạng nó làm cho con người mất đi cái trí tuệ sáng suốt, mất đi cái sự là khách quan đối chân lý, sự tiếp thu của mình trên cái đường học vấn để mà tiến tu. Thành ra mạng nó là một hình thức sai xử con người, mà con người bị nó sai xử luôn luôn. Nghi thì là nghi pháp và nghi nhân. Nghi nhân là chẳng hạn như là nghi lời nói của Phật của Bồ Tát, không thật lòng tin trọn vẹn. Nghi pháp là nghi chánh pháp của Phật nói cũng không thật tin trọn vẹn, nửa tin mà nửa ngờ. Thì cái người đó trên đường tu hành nên tiến thối lưỡng nan, không đem lại kết quả an lạc giải thoát được. Thế thì tham sân si mạn nghi, người ta gọi là năm cái món này, nó sai sử con người mà rất là khó trừ, khó dứt, khó đoạn. Cho nên gọi đó là độn. Cái chữ độn có nghĩa là khó dứt, khó trừ, khó đoạn. Năm món này thường sai sử con người, không có ai ra khỏi được, trừ những cái bậc mà học đạo rồi hành đạo, thường ở trong thiền định, trong trí tuệ thì mới là khỏi nó sai sử mà thôi. Còn không thì bình thường ai cũng bị nó sai sử hết, và nó khó dứt trừ, cho nên gọi là năm cái món độn, độn sử. Người ta biết cái chữ độn này nó âm ỉ, nó tàn ẩn, cũng giống như là lửa than nó bị một lớp tro phủ lên trên, nó không có bừng bốc cái ngọn lên cao, nhưng mà cái lửa than đó nó ở dưới tro, nhưng mà nó rất là nóng, công dụng nó rất là dữ dằn. Cho nên gọi là ngũ độn sử, năm cái món sai sử người bằng cách là khó nhất trừ. Còn ngũ lợi sử là năm cái món nữa, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thân kiến thì trong này tôi tin là nhiều người nhớ lắm rồi, là chấp về cái ngã, chấp về cái ta, chấp sai lầm về cái nguyên thủy của con người. Chẳng hạn như cho con người là có một cái đấng tạo vật, có một đấng siêu nhân để bắt đất và hà hơi, rồi sanh ra, rồi ban phước thì nhờ, mà ban tội thì chịu. Cái sinh mạng của con người ở trong tay của một đấng thần linh nào đó, ví dụ như vậy. Hiểu như vậy là gọi là thân kiến, tức là sai lầm về cái bản ngã, cái bản thân của mình. Theo giáo lý đạo Phật thì tất cả dạng pháp đều do nhân duyên sanh, tự hữu tình cũng như vô tình đều là nhân duyên sanh, chứ không có một cái đấng siêu nhân siêu nhân nào mà làm chủ. Vì vậy mà trong đạo Phật người ta có ba cái pháp quán là không, vô tướng và vô tác. Quán dạng pháp giai không, quán dạng pháp vô tướng. Trong cái kiểu dạng pháp đó, nó có cả hữu tình và vô tình con người của chúng ta trong đó. Và dạng pháp là vô tác, vô tác nghĩa là không có tác giả, mà là tất cả đều do nhân duyên sanh. Hiểu sai cái đó thì cái người đó gọi là thân kiến, tức là chấp sai lầm về thân. Biên kiến là chấp sai lầm về cho rằng con người chết rồi mất hẳn, đó là chấp về bình đoạn. Hoặc có người cho rằng là con người là con người vĩnh viễn, kiếp này vẫn con người, kiếp sau vẫn con người, nhiều kiếp nữa con người là cứ con người. Cái gì ta gọi là chấp như thế, gọi là chấp bên thường, gọi là thường kiến. Tà kiến, tà kiến là không tin cái chân lý nhân quả. Cuộc đời này nếu mà người trí nhìn thì vạn vật ở bên ngoài về vô tình cũng đều là dựa trên nhân mà có ra quả. Còn với con người cũng vậy, con người cũng dựa trên nhân mà có ra quả. Cái việc làm ăn cũng vậy, phải cái nhân mà siêng năng thì cái quả mới có khấm khá được. Cái nhân mà siêng năng học hành thì là cái quả lớn lên mới làm người trí ông này ông kia bà nọ được. Còn cái nhân mà biến nhát giả đãi thì là lớn lên rồi là vô nghề nghiệp, rồi là nghèo khó khổ cực. Thế thì là công việc làm ăn cũng là nhân quả, kiếp sống con người cũng nhân quả. Mình ăn ở đời tốt với mọi người thì mọi người thương kính mình, mình ăn ở đời mà xấu và bạc ác với mọi người thì mọi người ta không thương không kính mình trở lại. Thế thì là đều là nhân quả hết thôi. Vậy mà người ta không hiểu về cái đạo lý nhân quả đó. Người ta ví dụ như mình đang ở bạc ác xấu xa với mọi người, mà mình đi cầu nguyện thần thánh giáng sinh cho mình được cái sự may mắn, được cái sự thân thương của người khác, làm gì có được. Hay là cái nhân của mình là lười biếng nhát, là không làm gì mà cầu nguyện cái thần này thánh nọ muốn cho mình được một cái số của cải nào đó đến một cách bất ngờ để mình giàu có, thì cái nhân đã không tốt thì cái quả không bao giờ có được, dầu cầu nguyện cỡ nào đi nữa cũng không được. Thế thì là người mà không hiểu đúng như vậy ta gọi đó là người tà kiến. Vì vậy người Phật tử mà muốn tránh cái tà kiến là phải luôn luôn là nhớ cái quy luật là nhân quả thôi. Còn bằng ngược với cái chân lý nhân quả là tà kiến. Cái thứ tư là kiến thủ lòng bảo thủ những ý kiến sai lầm. Tôi nói ví dụ như là cái đám ma mà muốn cho cái vong hồn siêu sanh cực lạc, mà mua cái siêu rồi để ở đâu đó, rồi tới chừng cái giờ mà ta khiêng động quan, khiêng quan tài qua rồi đập cái siêu, mà gọi là cái vong siêu là cái chuyện vô cùng là bảo thủ một ý kiến, như là không thể người trí không chấp nhận được. Đập cái siêu mà để cái vong hồn siêu là nghĩa là sao? Không làm sao mà có được cái vụ đó. Còn ví dụ như đền ơn cha mẹ bằng cái kiểu mà người ta khiêng cái quan tài đã là nặng muốn chết rồi, rồi còn nằm lăn ra đón cái cửa, cho nó coi đền ơn cái kiểu như vậy là nghĩa là sao? Đền ơn là hồi cha mẹ bệnh hoạn còn sanh tiền, mình giúp cho cha mẹ được bằng lòng, trong khi mà bệnh hoạn ốm đau lo thuốc men, cung phụng lo tắm rửa cho sạch sẽ, đâu cho nó tươm tất, để cho cha mẹ cái ngày nhắm mắt được an tâm. Như vậy mới gọi là đền ơn, mới gọi là trả hiếu. Ở đây người ta khiêng đã nặng rồi mà nằm lăn ra ngoài cửa để cho mấy cái ông mà âm công đó, người ta bước ngang qua, bước ngang qua lỡ ta dấp chân ta té rồi nó rớt luôn cái hàng đè chết nữa rồi không. Vậy mà gọi là trả hiếu á. Vậy mà cho tới bây giờ, đời bây giờ mà người ta vẫn còn làm. Thế thì là cái đó gọi là xưa bày nay làm, trả hiếu một cách không có ý nghĩa gì. Nói về thần học thì chẳng phải đáp nghĩa theo thần học, nói về khoa học thì lại càng không có khoa học gì hết. Vậy mà xưa bày nay vẫn làm. Thế thì là cái đó gọi là kiến thủ, tức là bảo thủ một ý kiến sai lầm mà không có ý nghĩa gì hết. Thế thì kiến thủ là một cái thứ nó sai sử con người. Nếu mà không học, không tu, không tư duy tánh pháp là làm nhiều cái không có ý nghĩa gì hết. Cái thứ năm là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là giữ giới sai lầm. Ví dụ như bây giờ đây, giữ giới bất sát, bất đạo, bất dâm, đó là giữ ba cái giới đó thuộc về thân. giữ những cái giới cho bằng, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời theo dệt, không nói lời hung ác. Đó là giữ bốn cái điều mà của cái miệng mình có thể tạo ra những tội lỗi. Rồi là giữ cho cái ý mình thanh tịnh, đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Thế thì giữ giới như vậy ta gọi là thập thiện nghiệp đạo. Đi con đường nghĩa là mười cái thiện nghiệp như thế. Đó là giữ giới về thân, về khẩu, về ý. Ở đây là giữ giới bằng cái kiểu ngủ ngồi. Ngủ ngồi để làm cái gì? Ngủ ngồi thì cũng là ngủ. Thôi thì ta nằm cho nó thoải mái, thì ngủ chẳng sướng hơn à? Mà ngủ ngồi có hại cho ai? Ngủ nằm có hại cho ai mà cần phải ngủ ngồi chứ? Vậy mà giữ cái giới ngủ ngồi là một cái giữ giới sai lầm. Hai nữa là thí dụ như ăn chay là ăn sao cũng được, ăn càng ngon càng tốt, ăn cho được cho khỏe mà. Ở đây lại là cứ đâm muối tiêu cái rồi đắp cái chuối ăn, là nói rồi tôi ăn như đó thì được rồi, tôi ăn chay hết sức là kỹ, hỏi kỹ sao nó tôi ăn cho có trái chuối với muối tiêu là xong. Trời ơi, rồi bữa nó siêu dinh dưỡng rồi tiền ở đâu mà chịu thuốc men con cái nó chịu sao cho nổi chứ. Đấy. Thế thì là cái giữ giới mà ăn cực như vậy là cũng mà là một cái sai lầm, ta gọi là giới cấm thủ không cần thiết. Vì năm cái món đó nó sai sử con người, nó đưa con người tới chỗ không cần thiết, không có lẽ gì. Là năm cái món thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ đó. À, nó sai sử con người. Nó sai sử một cách như là làm những điều đó không có lẽ gì hết, mà bị vẫn bị nó sai sử. Tuy nhiên là nó có cái chỉ lợi, có nghĩa là những cái thứ này là tương đối là dễ đoạn, dễ trừ, dễ bỏ hơn là năm cái thứ là tham sân si mạn nghi. Cho nên người ta dùng cái chỉ lợi có nghĩa là bén nhạy, mà có thể biến nó như là lửa, mà lửa ngọn, cái lửa ngọn người ta dễ dập, ta chỉ cần nước lã là giò rồng ta phun lên là lửa ngọn có thể dập được rồi đó. Nhưng mà cái lửa ngọn dập rồi nhưng mà không dập cái lửa than tận gốc là có thể còn cháy dữ tận nữa. Vì vậy mà năm cái thứ vừa nói đó ta gọi là lợi, chứ lợi có nghĩa là bén nhạy, mà ví như là những thứ lửa ngọn. Thế thì là như thức học ta gọi là ngũ độn sử và ngũ lợi sử, năm món sai sử khó dứt trừ, còn năm món sai sử sau là dễ dứt trừ. Đó là pháp tấn tôn về như thức học. Còn về pháp tấn tôn á, thì thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ người ta gọi là kiến hoặc. À, tức là sai lầm về sự nhận thức, về sự hiểu biết đối với chân lý. Còn tham sân si mạn nghi người ta gọi là tư hoặc, tức là sai lầm về hành động, nó biểu lộ ra thân khẩu ý của con người trong hàng ngày, ta gọi là tư hoặc. Thế thì là pháp tấn tôn người ta gọi là kiến tư hoặc. Còn về pháp tướng tôn á, về trí thức học á, nó là ngũ động sử và ngũ lợi sử, cái gốc của nó là như thế. Nhưng mà cái điều mà tôi nhắc cho đại chúng á, là thật sự ta học thiên kinh vạn quyển nha, nhưng mà cái đối tượng mà nhất trừ đó là thật sự mà nói là không ngoài sáu cái món đó: thân tham sân si mạn nghi và ác kiến, tức là sáu món đấy. Sáu món đó ta gọi là căn bản phiền não nữa đó. Nhưng mà người ta chia ra tham sân si mạn nghi, còn cái ác kiến người ta mới chia ra làm năm. Ác kiến tức là cái sự là nhận thức sai lầm đó, mà ta chia làm năm là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thế thì chữ ác kiến nếu mà nói về năm món căn bản phiền não thì ta gọi là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Nhưng mà khi mà chia ra làm thập sử á, thì ta chia ra tham sân si mạn nghi đó là thôi. Còn cái chữ ác kiến á, ta để ta chia ra thành năm cái hình thức nhỏ hơn là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đấy. Nên đó là hai cái từ đó là để như vậy. Tu là bao nhiêu đó, cái đối tượng diệt trừ của chúng ta hiện giờ là bao nhiêu đó, chẳng có cái nào khác hơn là cái đó. Chưa động tới cái đó là coi như chưa trên đường tu tập của chúng ta chưa có được thành công gì hết. Bởi vì dựa vào kiến hoặc và tư hoặc, hay là nói cách theo như thức học là dựa vào ngũ độn sử và ngũ lợi sử đó, người nào mà dứt trừ hết những cái thứ đó thì được quả là hớm đó. Đấy, chứ không phải cái gì khác hết. Trừ được ngũ độn sử trừ hết ngũ lậu sở là được quả là hơn. Hay nói theo pháp tánh tông á là trừ được kiến hoặc, dứt hết tư hoặc là được quả là hơn, gọi là người xuất ly tam tam giới đó. Bây giờ ta nghiên cứu tiếp cái đoạn của hổm này nè. Cái đoạn của hổm nó quá sức là sâu sắc, quá sức là sâu sắc rồi. Tất cả chướng ngại là cứu cánh giác, cái đó là Như Lai tùy thuận giác tánh, Như Lai tùy thuận duyên giác, nghĩa là cái sự tùy thuận về cái duyên giác của Phật cái là vậy đó. Tất cả chướng ngại là cứu cánh giác, niệm đúng niệm sai đều là giải thoát. Kinh khiếp quá. Niệm đúng niệm sai đều là giải thoát, có nghĩa là nó như thế này: mình nghe người ta nói những cái điều mà mình cho là phải, hoặc là cái điều đó đúng chân lý, mình cho là phải, mình bằng lòng, thì cái chuyện đó là tâm hồn mình an tịnh, bằng lòng giải thoát đã thành rồi. Mà giả như là cái ý niệm đó sai lầm của người ta cũng của mình, nó sai lầm mà mình nghe người ta nói sai lầm mà vẫn cứ giải thoát, thế là cái đó kinh khiếp quá. Chúng ta bây giờ mà nghe mà ai nói cái gì mà không bằng lòng mình thì mình giận quá chừng quá độ, do đó cho nên gọi là chúng sanh là vậy đó. Còn ở đây là Như Lai tùy thuận với tánh duyên giác, là niệm đúng là giải thoát đã đành, nghĩa là an nhiên thanh tịnh đã đành. Mà niệm nghe người ta nói sai, những ý niệm sai đều cũng bất động, như như bất động, chỗ đó là cái chỗ hết sức khó làm. Tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát. Những câu đó là quá quá sâu sắc. Tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát, bởi vì phiền não mình học kinh Lăng Nghiêm đó, phiền não là nó thuộc về khách, nó biết như khách, nó biết như trần, chứ nó đâu phải là cái của mình. Khách nó đến rồi nó đi, trần nó bay bốc lên rồi nó lắng xuống, còn ông chủ nhà thì ở vĩnh viễn, hư không thì bất động muôn đời. Bụi bốc lên làm đầy lớp hư không, nhưng mà rồi bụi phải bị đánh xuống thôi, hư không còn vĩnh viễn muôn đời. Khách đến bao nhiêu đi nữa rồi một lát khách phải về. Đây là như Phật tử ngồi đây đông về cho lát về hết. Vì sao vậy? Vì là khách, chứ không phải ở đây luôn được. Thế thì những thứ phiền não là cái thứ khách rõ ràng, mà mình không có làm nổi cái đó. Thua các vị thua rồi, tôi cũng thua, nhưng mà lại có cái điều là ai mà biết thua. Có nhiều khi giả thua. Thí dụ như giờ con cái trong nhà mà nó hư quá trời qua đất rồi, khó dạy quá, mà nếu mà mình cứ mình điềm nhiên mà mình vui vẻ là nó tưởng đâu nó làm đúng rồi thì nó chết sao? Nó đi vào con đường chết chóc của nó, nguy hại cuộc đời nó sao? Cho nên có khi học đạo rồi nhưng mà về cũng giả đò phải làm dữ tợn, thì là cái đó là khác à. Cái đó ta gọi là thị hiện rồi vậy đó, chứ không rầy đâu có được. Không rầy là vô tình là giết con giết cháu đó, phải rầy chứ. Nhưng có cái điều là biết là sao rầy tụi mày là tao thương tụi mày, chứ còn nghĩa là chứ không phải tao giận cỡ đó. Ví dụ vậy đó, được cỡ đó đó là cái mà thể hiện đó. Cũng như là mọi việc ở bên ngoài cũng vậy, đó là nói chuyện trong nhà rồi nói chuyện ở ngoài cũng vậy. Có những cái lẽ ra mình không thèm nói, bởi vì mình biết rằng là bất can kỹ sự mặt giọng đi, cái việc mà không tương quan với mình cũng cần làm. Nhưng mà có những cái mà mình cần phải làm, cần phải nói, nó giống như là phải nói mạnh, phải nói nặng đó, để cho được việc. Đó là cái trường hợp ta làm để lấy phước, cũng giận dỗi, cũng giả đò nói nặng nó mạnh vậy, nhưng mà làm để lấy phước là cái chuyện đó. Ở trong mình phải cảnh giác đàng hoàng kỹ rồi cơ, thì mình làm mình mới có phước. Còn bằng không là mình để cho nó tự lôi kéo mình, thì là cái mà mình nói và mình làm đó là coi như mình bị thua. Còn cái này biết rồi nhưng mà phải nói phải làm, thì làm cái đó là trong kinh ta gọi là thể hiện. Thể hiện tức là giả đò giận, người coi như giả đò giận, nói mạnh, nói thô bạo, nhưng mà giả đò nói mạnh nói thô bạo, chứ không cần thiết để nói. Lẽ ra ta không nói cũng được, nhưng mà nói mạnh nói thô bạo là vì lễ cho người khác, thì cái đó là thuộc về Bồ Tát này, kiểu như Bồ Tát như mặt cật. Tất cả phiền não là giải, là rốt ráo giải thoát. Mấy chữ đó phải học hoài thôi, một câu vậy đó mà phải học hoài, thậm chí phải tụng cơ. Thưa thiệt đại chúng là các vị tụng kinh này đi, Tụng kinh này mà các vị tụng rồi nhớ cho kỹ, mà các vị nhớ từng câu và từng ý nghĩa của nó, mà nếu mà thua đi tụng kinh Pháp Hoa ở chùa là tôi chịu tội cho các vị. Tôi nói như vậy có nghĩa là bà con Phật tử chúng ta là ưa tụng kinh Pháp Hoa nhất. Bởi vì nghe đồn rằng là tụng kinh Pháp Hoa là phước báo vô lượng vô biên, là chùa chiền sung mãn này kia, mà muốn cho thầy mình được cái chùa sung mãn phải tụng kinh Pháp Hoa này kia hết. Nói như vậy không đúng. Nói như vậy là chẳng qua là kiếm thủ đó, là do nhiều người nói tụng kinh Pháp Hoa là có phước, rồi mình cũng tưởng tượng như vậy thôi. Thành ra là hồi xưa thầy Tam Tử là một người hiền lành hết sức, mà bữa nọ bà mẹ của thầy Tam Tử là đang ngồi dịch cưỡi, tức là dịch giải lụa đó. Có người hàng xóm nói: "A, tăng xong giết người." Bà già không tin. Con của tôi nó hiền, mà nó vừa ngoan, nó vừa hiền, nó vừa thảo, nó có cái chuyện giết người cho nó không sợ. Lát nữa có người nói: "A, tăng xong giết người, tăng xong giết người." Thì trong cái lòng của bà mẹ hơi máy máy trong bụng nè. Lạ không? Sao lại bữa nay tăng xong lại có thể giết người ha? Nhưng mà cũng còn tin nó đứa con ngoan hiền của mình. Người thứ ba nó tăng xong giết người, tăng xong giết người. Thì bà mà phải bỏ khung cửi mà đi tìm kiếm tăng xong. Là vì tại vì là tới ba lần người ta nói như vậy, cho nên là nó phải yếu lòng mà phải đi kiếm thôi. Thì cái việc đời là vấn đề tụng kinh này có phước, tụng kinh kia không phước, nó cũng giống như vậy. Nhiều người quá ai cũng nói tụng kinh Pháp Hoa là chùa chiền sung mậu, cây cối tốt tươi. Rồi nhiều người cũng nói bậy rằng là kinh tụng kinh Kim Cang Bát Nhã là chùa chiền là nghèo khổ mà cỏ cây héo úa. Rồi cái nói bậy nhiều người mà. Thì là nó quen đi rồi, người ta nghe nói là tụng Kim Cang Bát Nhã là ta nói như là chùa chiền khô khan cỏ cây héo úa. Còn tụng kinh Pháp Hoa là cỏ cây tươi tốt và vườn tược cái xung xê, rồi trong chùa thẳng dưỡng. Thế là nói cái kiểu đó giống như nó tăng sâm vậy. Ở nhiều người nói à, rồi nó ra như vậy thôi. Chứ còn thật sự tôi nói với đại chúng rõ, tôi không hề, tôi chỉ trách nhiệm hoàn toàn. Các vị này là lấy cái đoạn kinh như thế này, đoạn kinh nó sâu sắc kỳ lạ mà các vị tụng thuộc lòng đi. Rồi các vị sống ra cái kiểu này này lời Phật dạy coi, mà được như vậy coi. Mà nếu mà thua công đức tụng kinh Pháp Hoa là bao nhiêu là tôi chịu hết. Thành ra là nếu mà nói về dài tỉ mỉ hơn nữa, là bất cứ là kinh nào, Phật nói kinh là nói cho hàng đệ tử Phật nghe cái giáo lý đó mà hành. Chứ đâu có nói cái kinh nào mà để cho đệ tử tụng không đâu. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tế Liên Hòa Thượng nói tụng kinh là để hiểu cái lý Phật dạy cái gì. Cũng như kinh này đây là mình học có cái lý Phật dạy cái gì, chứ đem ra tụng không mà gọi là lấy phước là không có được. Bất cứ kinh nào cũng vậy. Ngược lại không có cái kinh nào tụng mà khô khan rồi héo úa cỏ qua rồi chùa chiền rồi nghĩa là vắng vẻ, không có. Phật không có đi để một cái thứ kinh mà để gài bẫy cho đệ tử mình sau này một đứa nào nó ham tụng mà chùa chiền nó nghèo mát, có cái giường đó nó khô khan, không có cái việc đó. Phật cũng có làm cái kiểu gài bẫy đệ tử mình. Cho nên là học kinh là tôi nhắc tới nhắc lui là các vị chấm tính là như vậy. Còn bằng không là nó sinh tà kiến. Này Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát và chúng sanh nào ở trong một lúc không khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng không ngăn dứt, ở cảnh vọng tưởng không tăng thêm bực bội, lúc không bực bội không luận bàn chân thật. Những chúng sanh nghe được cái pháp môn như thế mà tin hiểu thọ trì không sanh kinh sợ, đó là người tùy thuận cái tánh viên giác trọn vẹn trên cõi đời này. Chúng sanh ở trong mọi lúc không khởi vọng niệm. Thì cái này á, cái chương kế tiếp đây á, là muốn không khởi vọng niệm mà là phải thường là ở trong samatha, tam bát đề và thiền na. Nếu mà không ở trong ba cái điều đó, tức là chỉ quán và chỉ quán đồng tu, phải tu chỉ, phải tu quán và chỉ quán đồng tu thì mới có thể không khởi vọng niệm. Vì vậy mà cái việc gọi là tu là phải vậy đó. chế rồi quán, rồi chỉ quán đồng tu. Đối với vọng tâm cũng không ngăn dứt. Cái chỗ này là cái chỗ rất là cao siêu. Vọng tâm mà nếu mà dụng công mà ngăn dứt á, thì nó lại sinh ra một cái thứ phiền não khác. Bình thường ta tu đạo đức ta chưa cao là khi mà khởi vọng tâm là ta phải ngăn dứt. Nhưng mà đạt tới cái mức mà tư tưởng đại thừa liễu nghĩa này là đối vọng tâm không ngăn dứt. Bởi vì ta có câu rằng đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Dụng công đoạn trừ phiền não thì nó lại tăng thêm cái bệnh phiền não. Tôi nói ví dụ như một chuyện vậy đây nè. Điều này tôi cũng vẫn còn phải bị thôi. Tất nhiên là các Phật tử cũng phải bị à. Giá như tôi nói giả dụ như là cái nhà kế bên mình, gần bên mình ha, mà họ mở radio, họ mở nhạc, họ mở TV quá sức lớn đi. Nhưng mà nếu mà các vị mà để cái tâm mà bực bội á, thì nó bực bội hơn lên. Còn cố gắng mà tập, biết rồi, biết mở quá lớn rồi mà không còn cách nào nói được nữa, thế là bây giờ cứ tìm cái cách mà không để tâm ngăn dứt cái người kia, không có ý đối chọi người kia. Thì cũng ở trong cái hoàn cảnh mà người ta mở ra vô thật lớn bên nhà mình đấy, nó lại dễ chịu hơn nhiều. Này, thì cái cách mà đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh cũng vậy. Phiền não mà nếu mà dụng tâm mà cố mà ngăn đè phiền não, đây là nó tới cái giai đoạn mình tu cao mà, mình tu samatha, tu chỉ khá rồi đó, mà dụng công mà đoạn trừ phiền não là nó sanh ra một cái thứ công dụng đoạn trừ, nó bực bội cũng dữ lắm. Đoạn trừ chưa được thì nó sanh ra thứ bực bội. Cho nên cứ tư duy chân lý thôi, rồi còn cái phiền não kia từ từ mấy cái chân lý mà mình nhận thức chân lý được cao hơn, nó đam mê về chân lý nhiều hơn, thì tự nhiên là cái vọng tâm phiền não này là lần lần là nó mòn mỏi, là nó nhẹ dần thôi. Cái dụng công mà đoạn trừ mà bực tức vì nó, tại sao ta muốn niệm Phật mà phiền não nó xâm vô, tại sao ta muốn cái tâm ta thanh tịnh mà phiền não cứ chen vô, mà cố mà giận mà bực tức nó thì nó lại thêm một cái thứ bệnh phiền não. Cho nên là kinh ta có gọi là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh là ý vậy. Vì vậy mà dựa vào cái ý kinh này đó mà các bậc cái là tiền bối ta làm cái bài pháp đó, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh mà xu hướng chân như tổng thị tà. Dùng cái công mà đoạn trừ phiền não, diệt trừ phiền não thì nó sinh ra một cái thứ dụng công đó, nó làm cho bực bội thế. Còn xu hướng chân như mà tu mà cứ mong cầu là bồ đề, mong cầu được vô thượng bồ đề đó mà là tà rồi đó. Bởi vì bồ đề tự tánh ai cũng có, còn mong cầu cái gì nữa? Chỉ có cái là tỉnh thức để đoạn trừ những cái kiến hoặc tư hoặc như nói hồi nãy đó. Hết đi kiến hoặc tư hoặc, rồi hết đi cái sân tướng vô minh, tức là những cái kiến hoặc tư hoặc, những cái vô minh di tế nhỏ nhiệm mà mình hết ra thì nó thành vô tận bồ đề thôi. Chứ còn cầu thì cầu ở đâu cho có cái quả vị đó. Vì vậy mà xu hướng chân như tổng thị tà, thành những cái câu này nó thâm sâu là vậy đó. Các ông phải biết rằng những chúng sanh như thế là người đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và đại Bồ Tát. Được người được như thế đấy, là người đã trồng sâu gốc rễ phước đức rồi. Phật nói người như thế là quyết định thành tựu nhất thiết chủng trí. Đại chúng để ý, ở đây ta dùng chữ thành tựu nhất thiết chủng trí tức là thành Phật đó. Bởi vì chỉ có Phật là mới có cái trí gọi là trí nhất thiết chủng. Trí nhất thiết chủng nghĩa là cái trí đó hiểu biết tất cả, không có một cái hộp giống nào trên cái cõi đời này mà Phật không biết, không thể nhập, gọi là trí nhất thiết chủng. Cái này tôi nhắc lại, trí nó có ba cái thứ trí, là nhất thiết trí, là hàng thanh văn có cái trí đó, gọi là trí nhất thiết trí. Cái trí đó là biết được những cái phần tổng quát của vạn pháp, nhìn vạn pháp giai không, gọi là trí nhất nhất thiết trí. Cái thứ hai là đạo chủng trí, Đạo chúng trí là trí đó của hàng Bồ Tát có. Cái trí này là nhìn dạng pháp không mà không phải hoàn toàn không, có mà không phải có thật. Như vậy là cái trí này là trí của Bồ Tát, tôi nhìn dạng pháp tôi gọi là giả. Nhìn dạng pháp, thấy dạng pháp là giả, thấy dạng pháp là như quyển. Còn cái trí của Thanh Văn là thấy dạng pháp giải không, ta gọi là không, không quán. Bởi vì thường thường là họ quán dạng pháp giải không, thành ra họ thấy dạng pháp giải không, không có gì đáng kể cả. Đó là trí của Thanh Văn. Còn Bồ Tát thì là ngoài cái không giống như hàng Thanh Văn rồi rồi, nhưng mà làm sao phủ nhận được cái có trên đời này. Cho nên là Bồ Tát thấy sâu một tầng là không phải không hoàn toàn như Thanh Văn tưởng, như cái yêu cầu của Thanh Văn, mà là dạng pháp có. Nhưng cái có này là không phải thật có, cái có này là duyên sanh như quyển. Cho nên Bồ Tát là cái tu về một quán giả, không và giả. Chữ giả có nghĩa là có mà không phải thật có, không mà không phải hoàn toàn không, mà chấp nhận rằng dạng pháp là có, nhưng mà cái có nó không thật vậy thôi. Cái có đó là cái có duyên sanh như quyển. Thế thì là cái trí như vậy, tên là cái trí đạo chủng trí, là cái trí của Bồ Tát. Cái thứ ba là nhất thiết chủng trí. Cái trí đó là kết quả của hai cái trí kia cộng lại. Một bên là nhất thiết trí, một bên là đạo chủng trí. Bây giờ lấy cái chữ nhất thiết cộng với chữ đạo, lấy chữ đạo chủng đó, thành ra là nhất thiết chủng trí, nghĩa là hai cái trí kia cộng lại. Đó là cái trí của Vô Thượng Bồ Đề, cái trí của Phật. Thì cái nhất thiết chủng trí này á, tôi gọi là trung đạo. À, một đàn thì quán dạng pháp giả không, một đàn thì quán dạng pháp là giả. Ở đây là không phải không, mà cũng không phải là quyển giả, là như là cái cực đoan mà của Bồ Tát hơi thiên về. Ở đây là gọi là trung đạo, thấy dạng pháp là trung đạo, thấy dạng pháp là duyên sanh như quyển một cách cái là thấu triệt. Thành ra là nhất thiết trí là trí quán không, đạo trung trí là trí quán dạng pháp giả, nhất thiết chủng trí là trí quán trung đạo. Còn khi mà đọc như ra câu này nè, bây giờ Đức Thích cái người như thế đó được Phật gọi là cái người thành tựu được nhất thiết chủng trí. Cái người mà ở trong mọi lúc không khởi vọng niệm, đối với vọng niệm cũng không ngăn dứt, ở trong cảnh vọng tưởng không thêm bực bội, lúc không bực bội không luận bàn chân thật. Những chúng sanh mà nghe được như thế thì Đức Phật nói rằng người này sẽ thành tựu được nhất thiết chủng trí. Nói cái chữ mà ở trong cảnh bực bội ha, lúc không bực bội không luận bàn chân thật. Lúc không bực bội cũng không luận bàn chân thật, nghĩa là cái lúc mà mình thấy mình an tâm, mình thoải mái đó, cũng không có luận bàn về hy vọng, về Bồ Đề, về Niết Bàn. Bởi vì nếu mà còn có cái niệm mà hy vọng Bồ Đề Niết Bàn là đã sai rồi. Đại chúng nhớ rằng là Đức Phật chủ trương rằng là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn mọi người có rồi, chỉ cần đoạn trừ phiền não hết vô minh thì là tự cái Niết Bàn thanh tịnh của mình nó tự có, không có luận bàn, không cầu mong gì cả. Bồ Đề tự tánh cũng vậy. Bồ Đề tự tánh cũng tức là Phật tánh, tức là Như Lai Viên Giác Diệu Tánh của mình sẵn có rồi. Nó cao là nó cao như vậy. Còn mình không khéo là mình cầu nguyện, mình mong mỏi thì coi như là cái viên ngọc minh châu trong giặt áo mà mình không phát hiện ra để xài, mà lại đi tìm kiếm bên ngoài, thì đâu còn cái nào quý hơn cái viên minh châu trong giặt áo của mình. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: thanh định tuệ nên biết rằng tánh Bồ Đề viên mãn, không lấy cũng không chứng, không Bồ Tát chúng sanh. Tánh Bồ Đề viên mãn, tánh Bồ Đề cũng tức là cái tánh giác, và tánh giác cũng tức là tánh thật đó. Không có ai là không có, mọi người đều có sẵn hết rồi. Vì vậy mà cái người tu hành không có ý niệm lấy để tìm cầu ở đâu, cũng có ý niệm bỏ, những cái phiền não vô minh hay cái gì là mà bởi vì cái tự tánh của mình nó vốn thanh tịnh mà không Bồ Tát chúng sanh. Như ở trên Kinh Nguyên Văn đoạn trước Phật nói đó, chúng sanh với Bồ Tát là đâu có ai khác đâu. Chúng sanh thì thường ngày ở trong tham sân si mạn nghi, sống với phẫn hận phú não tật tan vân vân, gọi là chúng sanh. Còn cái người mà hàng ngày mà sống ở trong bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ thì cái người đó gọi là Bồ Tát, chứ Bồ Tát đâu phải người nào lạ. Cho nên là mình tu hành mà mình mong mình thành Bồ Tát là cũng được, không có mong. Coi có hành động của mình là có sống bằng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ nổi tới cái mức độ nào. Nếu mà mình được phần nào thì gọi là Bồ Tát địa tiền, mà nếu mà mình thực hành trọn vẹn lục độ mà tốt thì gọi là Bồ Tát đăng địa. Đăng địa tức là lên cái địa vị từ sơ địa cho tới thập địa, tức là Bồ Tát mà thuộc về cái giai đoạn mà đệ nhị A Tăng Kỳ, đệ tam A Tăng Kỳ. Thì dựa vào cái hành động của mình mà mình biết, chứ không có cầu. Mà tất cả chúng sanh cũng có thể là chúng sanh. Vì vậy cho nên Bồ Tát là một cái từ là để chỉ cho cái người đó đạt tới một cái trình độ mà dứt từ phiền não vô minh cỡ đó. Lục căn sử dụng lục trần hàng ngày vậy thôi, nhưng mà cái người đó có cái khả năng và nhận thức về bệnh lý, có khả năng trị bệnh thì gọi đó là bác sĩ. Còn người chưa đạt tới đó thì gọi là người thường, chứ không có ai đâu lạ hết rồi. Lúc giác và chưa giác, thứ lớp mà có sai khác, dựa trên cái công dụng giác tới mức độ nào mà phân ra cái thứ lớp có sai khác. Chẳng hạn như là người sao gọi là học sinh, người sao gọi là sinh viên, rồi người gọi là giáo sư, cũng là người thôi. Dựa trên cái lớp học mà nó còn cấp 1, cấp 2 thì gọi là học sinh, thì cũng là con người đó. Rồi tốt nghiệp rồi đại học rồi thì ra thì gọi là kỹ sư hay là bác sĩ gì đó, những ngành nào đó, chứ cũng là người đó thôi. Thành ra thứ lớp sai khác là do dựa trên cái lúc giác và lúc chưa giác mà phân biệt ra thứ lớp có sai khác. Chúng sanh thì ngại gì biết, Bồ Tát thì ngại gì quán, mà đăng địa thì tròn tịch diệt, không trụ tất cả tướng. Những Bồ Tát mà đăng địa đó, tức là Bồ Tát thập địa, từ thập địa đó thì là cái sự tu của người ta nó thanh tịnh, nó hoàn toàn. Đại giác đều viên mãn, gọi là tùy thuận hoàn toàn. Hậu thế các chúng sanh tâm không sanh hư vọng, Phật nói người như thế là Bồ Tát hiện đời. Vậy thôi. Khi nào mà tâm chúng sanh không có hư vọng, thường ở trong lục độ, sống trong lục độ vạn hạnh, thì người đó là Bồ Tát hiện đời thôi. Cúng dường mười phương Phật công đức đã tròn đầy, dù có nhiều sai biệt và phước là phương tiện của Như Lai. Có nhiều sai biệt là đặt ra là cái quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, rồi là Bích Chi Phật, rồi Bồ Tát, rồi Vô Thượng Bồ Đề. Sự sai biệt đó là phương tiện của Như Lai. Chứ kỳ thật tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không có sai khác. Dựa trên công dụng hư vọng, diệt trừ người não, kẻ nhiều người ít, kẻ thấp người cao, mà nói ra Như Lai phương tiện nói ra có nhiều cái quả theo thứ bậc. Cho nên là đại chúng để ý cái chỗ này mà tu đó. Tu nó dễ là ở cái chỗ mà các vị khỏi có cầu mong chứng cái quả gì hết thảy. Cái quả đó là do các vị, do mình thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ là các vị mà cứ diệt trừ ba nghiệp ác của thân là đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh, đừng nói láo, đừng nói lưỡi hai chiều, đừng nói lời theo dịch, đừng nói lời hung ác, đừng tham, đừng sân, đừng si. Thế thì là các vị là trời đó. Các vị sống với cái kiểu an lành, cái phúc báo của cõi trời đó, chứ đâu có ai đâu nữa. Người mà hành trọn thập thiện là nó có một sự an lạc ngang bằng cái cõi đó, gọi là phước báo của cõi trời. Còn cái người mà đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc, hay là đoạn trừ ngũ độn sử ngũ lợi sử như nói nãy đó, thì cái người đó cũng là các vị đây, mà các vị gọi là A-la-hán, chứ đâu có phải ai đâu. Cái điều này tôi nói rất là nhiều lần, Ta lại phát một kiện liên tu bồ đề a nan ca diếp một vân vân. Hồi xưa đó mà ta được quả là hết là bằng xương, bằng thịt, bằng con người ở trên mặt đất này, chứ đâu phải là ai đâu khác. Vì vậy mà tùy theo công dụng hư vọng mà mình diệt trừ vô minh phiền não mà có thứ lớp quả vị có thấp cao. Chứ kỳ thật không có phải là ai cho mà không phải là ai ban ai tặng. Chỗ đó là cái chỗ hết sức phải để ý, trên đường tu tập thì mới không bị sai lạc. Ai mà hứa ban tặng cho các vị quả này quả nọ, chứng đắc kiểu này kiểu kia là các vị đừng bao giờ tin cái đó. Không có bao giờ cho được. Vật chất thì cho được, cho phước đức và trí tuệ không thể cho được. Không có người nào ban cho mình cái gì được hết. Tôi nói như vậy các vị để ý, hồi xưa Đức Thế Tôn ta đã không bao giờ cho ông đệ tử nào một cái quả vị gì ạ. Dạy phương pháp như vậy mà ông nào mà đoạn từ phiền não vô minh cỡ nào thì ông được cái quả gì mà Như Lai Phương Tiện đặt ra cho rằng ngang đó là ông được Tu Đà Hoàng, ngang đó là ông được Tư Đà Hàm, ngang đó là ông gọi là A La Hán. Vậy thôi chứ Như Lai không có cho. Cái bài này nó khó nè, cho nên là cái trực chỉ này các vị đọc nè. Hiện tượng sanh trong bản thể, tùy duyên sanh trong bất biến, cảnh mộng sanh trong cảnh quả thực, khách và chủ, khách về thì chủ ở luôn, bụi mờ lắng xuống hư không cường tồn. Đó là ta đưa ra những cái bằng chứng cụ thể mà ai cũng thấy đó. Hiện tượng nó sanh ở trong bản thể, cũng như sóng mòi bong bóng thì sanh trong cái mặt nước thẳng lặng mênh mông của biển. Như thế thì sóng mòi bong bóng là hiện tượng của nước, mà mặt nước thẳng lặng như gương là bản thể của sóng mòi. Thế thì hiện tượng sanh trong bản thể, tùy duyên sanh trong cái bất biến. Thế như dưới đất là để biết cho cái bản thể bất biến, người ta có thể nắm ra cái dĩa, cái tách, cái ly, cái bình, cái bàn, cái chơ, cái chum, cái ché, cái cà ràng, cái ông táo, cái muỗng, cái chén, vân vân. Thế thì là tùy duyên nó sanh trong cái bản thể bất biến. Hay nói ngược lại là bản thể bất biến kia nó sanh ra cái hiện tượng tùy duyên. Rồi lúc nào đó cái chum, cái ché, cái lu, cái hũ, cái nồi, cái tách, cái chén, cái dĩa kia nó bể đi, nó tan đi, thì sau đó nó hoàn trở lại. Của thổ nó trở về cho thổ, các bụi nó trở về các bụi. Thế thì là tùy duyên nó sanh trong cái bất biến, cảnh mộng nó sanh trong cảnh thực, khách về, còn chủ thì không về, ở luôn. Bụi thì có thể lắng xuống, mà hư không thì là không có, lúc nào cũng tường tồn. Vấn đề mê giác cũng như vậy, ngoài cảnh giới toàn mê, tất còn có cảnh giới duyên giác. Thế cho nên thực lý mà nói thì diệu tính duyên giác vốn không là gì cả. Duyên giác tự tánh phi tánh tánh hữu đó, cái đầu đề đó, cái gọi là duyên giác diệu tánh này nè, tánh nó không phải là tánh gì hết đó. Cho nên mình học kinh Như Lai duyên giác diệu tâm, Như Lai duyên giác diệu tánh, mà nếu mà mình chấp có cái đó, mong cầu cái đó là các vị coi chừng đó, lầm lạc rồi. Đành rằng là học tìm hiểu cái Như Lai duyên giác diệu tâm là cái gì, nó ra sao, nó Như Lai duyên giác diệu tánh là cái gì. Và khi mà hiểu cái chân lý đó xong rồi đó là không có tìm cầu nó. Tìm cầu cái đó là giống như trong kinh Lăng Nghiêm nói cái chàng diễn nhã Đạt Đa, một ngày nọ tự nhiên nhìn vô thấy trong cái tấm gương, thấy cái đầu, cái mặt, cái con mắt, mũi trong tấm gương mà cho là đẹp. Rồi tự nhiên ôm đầu quảng chạy, chê rằng là cái đầu mình không có, cái đầu ở trong gương mới là cái đầu thiệt, có con mắt, có lỗ mũi, có miệng, có mồm đẹp đẽ, còn mình không có đầu. Là vì mình có mắt đâu có dòm vô được cái mặt của mình. Thành ra hồi nào giờ sống vậy mà quảng lên đó, tôi không có đầu, tôi là ma quái rồi, không có đầu. Còn ở trong gương này nó có cái đầu đẹp đẽ kia. Thế là phát điên lên chạy. Đấy là tâm trạng của người phát điên đó. Nhưng mà khi hết điên rồi á, thì té ra cái đầu của mình đem, chứ không có cái đầu nào khác nữa. Đòi thêm một cái đầu đẹp đẽ khác hơn nữa là, đó là điên. Chính mình có cái đầu rồi. Thành ra cái Như Lai duyên giác diệu tánh là phi tánh tánh hữu, nó không có tánh gì hết. Đó là để chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi người. mà diệt trừ phiền não vô minh hết rồi thì mọi người tự có cái đó, chứ đừng đòi cái đó là cái gì nữa cả. Đòi thêm là y như là chàng Kiến Nhã Đạt Đa mà chạy đi kiếm cái đầu á, chê đầu mình mà đi kiếm cái đầu nữa là không có đâu, là hiện tiện của người điên. Cho nên ngoài cảnh giới toàn mê tất còn có cảnh giới viên giác. Thế cho nên thực lý mà nói thì giữa tánh viên giác không là gì cả, nó là cái tánh ngoài các cái thứ tánh chấp ngã và chấp pháp, các cái thứ tánh biến kế y tha cần viễn ly, phần còn lại không viễn ly được, gọi đó là cái diệu tánh viên giác vậy thôi. Đấy, bữa hôm tôi nói lần bữa nay tôi đọc cái này để tôi nhắc cái đại chúng là đọc cái này là các vị phải nhớ là di thức học đấy. Nhiều vị còn say mê đam mê về di thức học lắm, nhưng mà học di thức học để làm cái gì? Học tâm chia ra là tâm dương có 8, là tâm xả có 51, là tâm bất tương hành có 24, là vô vi pháp là có 6, hữu vi pháp là có 95 chẳng hạn. Nhưng mà thật sự học có biết nhiều cái chuyện như vậy, cái kỳ thật là đây nè, đây dựa vào cái pháp này thôi à, cái khăn này tôi cầm lên đây nè, dựa vào một cái này thôi. Cái này là các vị phải biết đó là cái gì. Cái khăn này là y tha khởi tánh, dựa vào một cái tánh y tha khởi tánh này thôi. Tôi cầm cái bình tôi đưa lên đây, cái này cũng là một pháp nữa này. Vậy là các vị phải tu làm sao? Các vị nhìn cái bình này, các vị biết là cái bình này là y tha khởi tánh, cái tánh đó là y tha khởi. Y tha khởi có nghĩa là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi, nghĩa là vạn pháp đều là tánh y tha khởi hết, y tha duyên nhi sanh khởi hết. Vì vậy cho nên nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, nó không có chân thật, mà nó là duyên sanh. Y tha duyên nhi sanh khởi tức là nó do các cái duyên khác nhau, nó đồng chủng thì tương phù, mà dị chủng thì nó tương xích, mà đồng tánh thì nó tương tự, dị tánh thì nó tương hấp, nghĩa là nó phù hợp nhau, nó hợp rồi nó ghép lại, mà không hợp nó đẩy ra, nó hình thành. Mà người đời chấp cái này là trường tồn, là vĩnh cửu, là bất biến, là tự tại, rồi đam mê nó, cho nên mới đau khổ, mới chết chóc vì nó, đau khổ vì nó. Đấy, ngay cả bản thân của mình cũng là một pháp y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi. Vì vậy cho nên là đừng bao giờ muốn nó trường cửu, đừng bao giờ muốn nó trường sanh, đừng bao giờ muốn nó bất biến, bởi vì có muốn cũng không được. Muốn là trái chân lý, là vô minh. Cho nên nó là phải để cho nó sanh, rồi nó trụ, rồi nó dị, rồi nó diệt, đúng theo cái quy luật khách quan của hiện sự mặt hiện tượng. Thế thì là các vị quán chiếu được như vậy, để mà đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có vì nó mà tạo nghiệp, đừng có vì mọi sự vật sở hữu mà tạo nghiệp, đừng có vì cái bản ngã này mà tạo những cái nghiệp bất thiện. Đó là cái cách là tập quán y tha duyên như sanh khởi, là dựa vào cái sự vật duyên sanh. Thế thì là biết được dạng vật này là duyên sanh như quyển, các vị không đam mê, không lưu luyến, không chấp mắt, không vì nó mà tạo những cái nghiệp khổ, không vì nó mà tạo những cái sự chết chóc là tương tàn tương khắc giữa đời này và đời khác. Thế thì là các vị coi như là các vị xa lìa được cái tánh biến kế đó. Đây, tôi nói ví dụ như giờ ta cạnh tranh chức tổng thống với phó tổng thống, rồi người ta là thiệt hạ nhau, ta nhất vô số. Nhưng mà các vị học rồi thấy dạng pháp duyên sanh như quyển rồi, các vị không ham làm tổng thống. Ham làm tổng thống có mấy lúc rồi là bị đảo chánh, rồi bị làm tổng thống rồi mà vậy đó. Làm tổng thống có thời gian rồi là tới chừng mà hưu trí rồi mà ở đâu nó cũng đòi lô cổ ra, nó đòi xử trị tội trên. Thế thì các vị thấy không, có thấy là rõ ràng là phải là y tha duyên như sanh khởi không? Nó do các duyên sanh khởi rồi, nó không có trường cửu, rồi nó không có là những diễn gì cả, thế là nó sinh ra cái nguyên nhân khổ mà thôi. Cho nên cái người mà ta học quán như thích rồi, là ta quán y tha duyên như sanh khởi, rồi dựa trên sơ bát hiện tượng mà ta thấy tất cả những danh ngôn giả lập đều là biến kế, tất cả những khen chê phải quấy tốt xấu đều là biến kế sở chấp, tất cả những cái sang hèn đều là biến kế sở chấp, mà không hề có sự an ổn. À, biết được như vậy ta gọi là xa lìa cái tánh biến kế chấp. Mà xa lìa tánh biến kế chấp rồi là tự các vị có được cái sự an ổn hoàn toàn, không ai động tới các vị hết. các vị an vừa thân, mà các vị an vừa tâm, các vị có cái niết bàn tự tánh các vị nó biểu lộ ra, không có các nguyên nhân đau khổ hành hạ các vị, thế thì ta gọi là được cái tánh viên thành thật. Chứ kỳ thật viên thành thật chẳng có là tánh gì. Đấy, học như thức học là có ba cái thức tánh đó thôi, chứ đừng có đòi hỏi xa lìa tánh viên kế rồi cầu cho tôi được cái tánh viên thành. Nói như vậy là muôn đời nghìn kiếp không bao giờ biết được cái tánh viên thành là gì. Tôi nói như vậy đó, tôi đọc các vị nghe này nè: tất y tử tam tánh, lập bỉ tam vô tánh, có Phật mật ý thiết, có Phật mật ý thiết sơ tức tánh vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. À, sơ tức tánh vô tánh, cái thứ nhất là biến kế đó, kỳ thật không có tánh gì hết đó. Do chấp sai lầm gọi đó là tánh biến kế chấp, chứ kỳ thật tánh biến kế chấp chẳng có là tánh gì. Thứ vô tự nhiên tánh, thứ là tức là cái tánh thứ hai đó, tức là cái tánh y tha đó, không có tự nhiên mà là do nhớ. Nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó thành ra một cái khăn hay là một cái bình hay một cái ly hay một cái tách được trùng trùng nhân duyên, đó gọi là thứ vô tự nhiên tánh. Học hiểu như vậy, cái người học duy thức phải hiểu vậy đó. Cái tánh y tha là không có phải là tánh tự nhiên mà là tánh duyên sanh như quyển, hậu do diễn như tiền. Hậu là cái tánh sau đó, là cái tánh mà gọi là tánh duyên thành đó, là do xa lìa cái tánh biến kế và bỏ đi cái tánh đam mê của y tha, thì lúc bây giờ được cái an lành gọi là cái tánh viên thành. Thành ra hậu do diễn lý tiền sở chấp ngã pháp tánh, cái tánh mà gọi là tánh viên thành đó là do xa lìa cái tánh chấp ngã và tánh chấp pháp mà được. Chứ cái tánh đó kỳ thật không có tánh gì hết, chẳng xanh chẳng vàng chẳng đỏ, chẳng dài chẳng ngắn, chẳng rộng chẳng hẹp, vuông tròn nặng nhẹ. À, mà do là do diễn lý tiền, do xa lìa cái tánh biến kế và xa lìa cái tánh ý, y tha không còn chấp sai lầm nữa, gọi đó là tánh viên thành. Lúc bây giờ cái người tu duy thức được đạt tới cái viên thành, hữu chư pháp thắng nghĩa diệt tất thị chân nhân. Cái tánh viên thành đó, đạt tới đó là cái thắng nghĩa của các pháp, cũng gọi đó là cái tánh chân nhân thường như kỳ tánh cố tất duy thức thật tánh. Vì cái tánh viên thành đó là cái tánh thường như của dạng pháp, là cái thật tánh của duy thức, chứ kỳ thật nó không có tánh gì. Đấy là duy thức học đấy. Học kinh rồi học luận, luận nó bổ qua kinh, ta lấy luận ta giải thích về kinh. Thành ra học kinh thì phải lấy luận mà chứng minh qua kinh. Học kinh là phải hiểu về luận thì nó bổ qua bổ lại, nó hiểu nó mới là rõ. Cho nên là nhiều người Phật tử thì ham học duy thức, thì tôi nghe tôi cũng phấn khởi đấy, nhưng mà tôi rất là sợ. Sợ không biết là các vị học thì các vị có nắm trúng cái chỗ của nó không, có được toàn diện hay không. Chứ còn cùng một con voi thôi mà người nào cũng tự hào cho mình biết được con voi, cái kiểu có năm chặng mụ mà hỏi con voi anh thấy thì sao, con voi nó dễ ợm gì, ta thấy nó như cái con đĩa mà nó quéo 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 như con đĩa vậy. Anh kia nó mày nó bậy rồi, hỏi chứ gần cùng mà còn mày nói sao, con voi nó như cái quạt mo vậy, nó làm cà bạc như cái quạt mo vậy nè. Thế là con voi là đó là rờ con voi trúng cái lỗ tai. Hỏi anh kia nó bậy hết, tụi mày nó bậy hết, tao nói mới trúng. Hỏi nói sao, nó con voi như cái cột nhà. Thế là đây là cái con voi của người này là ôm trúng cái chân. Có người khoa tay khoa chân, nó không phải. Hỏi vậy chứ con voi của anh thấy sao, cái con voi nó như cái chổi vậy, nó quét qua quét lại. Thế là ôm cái con voi ôm trúng cái đuôi của nó, cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ mù rờ voi. Mà kinh Niết Bàn Phật nói cái chuyện đó là cái chuyện là để nhắc nhở các Phật tử đó, cái thấy mà toàn diện con voi á là phải là cái người mà mắt sáng hoàn toàn. Mắt không sáng hoàn toàn thì là mỗi người nói con voi bằng một kiểu khác nhau, mà ai nói cũng trúng hết, nhưng mà nó trúng có một phần mà cái chỗ của họ mó đó mà thôi. Thành ra cái chuyện học Phật nó cũng như vậy. Chuyện học Phật là đại chúng phải cố gắng mà học, để mà cho nắm được cái toàn diện của kinh của luận á, thì lúc bây giờ ta mới có cái đức tin nó mới thật là sâu sắc và không sợ lầm lạc. Nên bây giờ nhiều người thì cũng thích về duy thức học đó, cho nên tôi dẫn chứng qua đây đó. nó là cái tánh ngoài các cái thứ tánh chấp ngã chấp pháp, các cái thứ tánh biến kế y tha cần viễn ly, phần còn lại không viễn ly được. Cái tánh viên thành là cái tánh không viễn ly được, mà do xa lìa viễn ly hai cái tánh biến kế và y tha thì còn lại là cái tánh gọi là tánh viên thành. Chứ viên thành nó không có là tánh gì hết. Viên giác tự tánh cũng vậy, không phải là tánh gì hết. Xa lìa tất cả kiến hoặc tư hoặc, xa lìa tất cả ngũ độn sử ngũ lợi sử, thì cái mà không xa lìa được thì cái đó gọi là viên giác tự tự tánh. Cũng như kinh Lăng Nghiêm nói đó, xa lìa hỷ nộ ai cụ ái ố dục, xa lìa mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn phải quấy hơn thua tốt xấu lấy bỏ thương ghét thân sơ được. Các gì xa lìa được, nhưng mà còn cái phần mà không xa lìa được thì cái đó kêu bằng cái gì? Cái mà hoàn toàn yên tĩnh không hề có các thứ vừa nói thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái không xa lìa được nữa, cái đó là cái thường trú chân chân tâm, tạm gọi cho nó là cái chân tâm thường thường trú, là vì cái đó nó ở luôn với mình mà không bao giờ xa lìa được. Vậy thôi, chứ kỳ lạ là nó chẳng có màu sắc xanh vàng đỏ trắng, nó cũng chẳng có kích thước dài ngắn rộng hẹp đấy. Cho nên người học chân tâm thường trú mà cũng có tìm thường trú chân tâm, không cần tìm nó. Miễn là xa lìa hết vọng tâm thì tự nó còn lại cái không xa lìa được là thường trú chân tâm của ta. Cho nên học kinh này, đang qua kinh Lăng Nghiêm cũng vậy. Kinh này được gọi là viên giác tự tánh, phi tánh tánh hữu, có tánh viên giác, cái tánh của nó là phi tánh, nó không phải là tánh gì hết. Hết vọng còn lại cái mà không bao giờ bỏ được, tự nó thanh tịnh bản nhiên, gọi cái đó là viên giác tự tánh. Kinh nói rằng viên giác tự tánh phi tánh tánh hữu, cái giữa tánh viên giác vốn là phi tánh, là không phải tánh gì hết. Tùy thuận tánh viên giác đồng nghĩa với tùy thuận pháp tánh, người tu viên giác gọi là chứng tánh khởi tu. Cho nên kinh, cho nên cảnh giác viên giác không phải đối tượng sở chứng. Người tùy thuận viên giác không có cái để được, nó không phải là đối tượng sở chứng. Còn cái người gọi là tùy thuận viên giác này không có cái để được, bởi vì là nó đạt tới cái chỗ mà thanh tịnh đó rồi thì nó trở về với cái bản nguyên thanh tịnh của mình rồi, không có cái gì, không có được cái gì hết trơn. Rồi nói như vậy là các vị nào mà nhớ kỹ mà bắt qua kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã nói rằng là vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tầm diệt đạo, vô trí diệt vô năng. Không có phải là nghĩa là cái người mà đạt tới Bát Nhã rồi là không thấy mình là người tu, cũng không có thấy là cái đối tượng bồ đề sở đắc. Là vì sao vậy? Là vì tự tánh bồ đề của mình là cái của mình rồi, thì còn là cái sở đắc là đắc cái gì? Còn gọi là tu, tu cái gì? Tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sân, cái đó không phải là cái của mình. Cái đó là cái mà do nó bám ở bên ngoài, do cái sự kiện giữa lục căn nó tác động và lục trần mà nó sinh ra, chứ không phải cái của mình sẵn có. Thế thì là bây giờ mà mình là tỉnh thức mà mình hạn chế, mình hóa giải được những cái đó, hấp những cái đó, thì tự nhiên cái tự tánh bồ đề của mình hiện ra chứ. Chứ đâu có đắc cái gì, đâu có chứng cái gì, thành ra vô trí diệt vô đắc. Chỉ vô sở đắc có bồ đề tác đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa, có tâm vô quá ngại, vô quá ngại có vô phung bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu kinh niết bàn. Vì là không có cái sở đắc cho nên Bồ Tát mới là xa lìa được mộng tưởng điên đảo mà được cứu kinh niết bàn. Là chúng nhớ nha. Vì vậy cho nên là đừng bao giờ mà có thấy cái sở đắc mà mình có đắc nha. Nhưng mà nó khổ cái nỗi là không sở đắc, mà không phải là mình không có đắc à, mình có đắc. Nhưng mà về mặt chân lý thì là coi như mình không có sở đắc. Cũng như bài thơ tôi nói đó, mấn mau vô dị, hở nam vô dị mấn mau thôi, như đồng tương kiến bất tương thức mật, tiêu vấn khách tùng hà xứ lôi. Cái ông già đi về từ hồi nhỏ đi rồi giờ trở về, tới chừng lớn tuổi thì già về. Về thì là chỉ có tóc bạc mài bạc, sớm đi có vẻ ông già. Rồi mấy nhỏ hồi nào giờ nó không gặp ông già này, nó không biết ông già này. Rồi nó cười, nó nói ông già này, ông già khách này từ đâu tới. Chứ kỳ thật ông già khách này không phải từ đâu tới hết, mà là ông về. Mấy mươi năm ông đi rồi bây giờ ông về. Ông về cái chỗ của ông thôi, về cái nguyên quán của ông mà thôi. Thì cái việc tu hành của ta cũng vậy đó. Các vị nhớ bài thơ đó, vui đó. Thiếu tiểu ly gia lực lão đại hồi, hưởng âm vô vị mắng mau thôi. Nhi đồng tương kiến bất tư thức, tiếu dân khách tùng hà xứ lôi. Hồi nhỏ là đi, bỏ nhà đi, bỏ xứ đi, rời quê hương xứ sở. Tới tiền về thì là dáng vẻ khác, tóc có bạc, mài bạc, dáng vẻ ra cái vẻ ông già. Thì những cái đứa trong xóm cũng ai đâu lạ, những đứa em cháu của mình đó mà. Nhưng mà nó cũng nít, lớn lên rồi nó nói, ủa ông già này từ đâu tới. Nó vừa cười vừa nói, ông già này từ đâu tới. Chắc kỳ thật ông già này không phải từ đâu tới, mà là ông già này về lại cái quê hương của mình. Thành ra cái ngày mà thành tựu Như Lai Viên Giác, cái ngày thành Phật là mình về lại quê hương của mình, chứ không phải là mình thành cái mới. Không phải là ai cho. Bởi vì Phật tướng là vô tướng. Phật tướng là Phật tướng của vạn pháp, là cái tướng vô. Thì mình có đắc cái gì đâu. Do vậy mà khi chứng nhập cảnh giới Viên Giác, không còn thấy có cái cảnh giới tịch diệt và người được tịch diệt. Không được phép thấy có cảnh giới tịch diệt, và cũng không được cho rằng mình là cái người chứng được cái tịch diệt đó. Tôi như vậy mới gọi là đúng chánh pháp. Chúng sanh thường qua lại trong rong chơi trong biển đại tịch diệt Như Lai Viên Giác, vậy mà không biết không hay. Cũng như những kẻ sanh manh đang hòa mình trong ánh sáng tươi mát diệu hiền muôn hồng nghìn tía của ngày xuân, mà không hề thưởng thức được cảnh sắc mùa xuân rạng rỡ hữu tình. Đấy, thân tại hải trung hưu bích thủy mà. Người xưa nói, ở trong nước chớ nhọc công tìm nước, đứng trên non đừng phí sức tìm non. Ta đang ở trong bồ đề niết bàn đấy, mà ta không thấy được bồ đề niết bàn, là tại vì phiền não vô minh nó che khuất cái bồ đề niết bàn của ta. Cũng như là cái người sanh manh, tức là cái người mà đuôi mù trong bụng mẹ, trước ánh sáng rực rỡ muôn hồng nghìn tía của ngày xuân, vậy mà cái người sanh manh trong bụng mẹ nào có biết ánh sáng là gì, nào có biết bông hoa muôn hồng nghìn tía là gì. Là tại cái người đó sanh manh trong bụng mẹ, chứ không phải không có cảnh mùa xuân, không phải không có cảnh bầu trời quang đãng đẹp đẽ. Chúng ta đang ở trong niết bàn, chúng ta đang lặng hợp trong bồ đề, mà chúng ta không được cái nước mát, cái giọt nước mát của bồ đề niết bàn. Nhất thiết chi pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu thủy tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, vậy mà chúng con không hiểu, con buông trôi theo cái dòng chảy của vô minh. Thế cho nên ở trong bồ đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong niết bàn mà thấy ràng buộc trói căng. Vấn đề tùy thuận Viên Giác nói một cách thông thường dễ hiểu là vấn đề chính đắc. Như Lai Viên Giác diệu tâm là cái tấm bình đẳng, là chân lý phổ biến. Cho nên chúng sanh Bồ Tát Phật khi tùy thuận Viên Giác rồi thì tất cả bình đẳng, không có gì sai khác. Tấm đó là tấm phổ biến bình đẳng, không có gì sai khác. Cho nên cái người nào mà thành tựu được quả vị vô thượng bồ đề rồi thì bình đẳng với Phật, chứ không có thua Phật gì hết. Cũng như là cảnh sắc mùa xuân muôn màu nghìn tía của bông hoa của sự vật ngày xuân, người nào mà có mắt sáng như nhau thì đều được thưởng thức ánh sáng mùa xuân và tâm hoa đua nở của mùa xuân giống nhau. Trừ những người nào mà đuôi mù là không hề thấy có. Người nào có mắt mờ mờ thì thấy sắc màu sắc mờ mờ. Người nào mà là tỏ tỏ hơn một chút thì là thấy bông hoa cảnh vật nó đẹp hơn một chút. Còn người nào mà hoàn toàn có mắt tốt thì thấy cảnh vật y nhau không khác. Trên đường tu hành cũng vậy, dựa vào cái việc từ phiền não vô minh của mọi người mà có quả vị Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát và Phật. Mà khi tới cái địa vị vô thượng bồ đề rồi thì mọi người đều hưởng cái quả giải thoát giác ngộ bình đẳng như nhau, chứ không có cách biệt. Cái đạo lý, cái giáo lý của đạo Phật là ở chỗ đó. Tuy nhiên dựa trên công dụng hư vọng mà diệt trừ quyển hóa hư vọng, có kẻ diệt người chưa, kẻ diệt nhiều người diệt ít mà ước định cái quả vị mà giả đặt ra mỗi địa vị mỗi một cái tên, gọi là phàm phu tùy thuận giác tánh. Cho nó một cái tên nữa là nhị thừa tùy thuận giác tánh, Bồ Tát Địa Đăng Địa tùy thuận giác tánh, cho đó là Như Lai tùy thuận giác tánh. Thế thì quả không sai khác, mà nhân thì có sai khác. Nhân đã sai khác thì địa vị trên cái căn tánh và cái sức, dựa trên căn tánh và sức tinh tấn của mọi người mà Như Lai viên giác diệu tánh dường như có sai khác. Ví như ngọc kim cương vốn không có nhiều màu, tùy gốc đứng của người nhìn khác nhau mà màu sắc biến ảo, dường như ngọc kim cương thật có nhiều màu. Các vị để ý những cái chỗ đó, những cái ví dụ đó rất là hay. Ngọc kim cương không có màu, bình đẳng, không có màu gì hết đó. Nhưng mà do cái góc đứng mà thấy ra như kim cương có nhiều màu. Như Lai viên giác diệu tâm bình đẳng, nhưng mà do cái công dụng diệt trừ phiền não vô minh nhiều hay ít, cao hay thấp, mà thấy như là cái quả vị có sai khác. Chứ kỳ thật không có sai khác. Phải học Bát Nhã, hành Bát Nhã và sống trong Bát Nhã để đủ sức quán chiếu rằng tất cả pháp hữu vi như mộng, như quyển, như bóng mượt, như sương, như điện xẹt. Như vậy mà tư duy, tư duy như thế rồi tự mình nhận định và xác định bằng cái tuệ đích thực của mình, lúc bây giờ hành giả có được cái nghị lực phi thường trước mọi biến thiên thành bại của vạn pháp, hành giả sẽ là con người tự tại đến cái độ như như bất động. Hôm nay là coi như là hết cái chương 6 đó. Để chúng để ý đọc tư duy ngừng ở đây.
Chúng sanh ở biên thề nguyện độ, biển não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề.